Kính thưa chư tôn đức, kính thưa các Phật tử. Hôm nay là nhân cái ngày đầu xuân thì tôi gửi đến chư tăng cũng như là đại chúng một cái ngày xuân mà đạo của chúng ta. Hôm nay chúng ta cũng là cái ngày mở đầu cho một cái mùa tu học. Thì như vậy đó, đây đặt cái đề tài là cái đạo của mùa xuân. Thì chỗ này để gửi chúng ta có cái ý. Cái mùa xuân, chữ xuân mà chữ Tàu nó viết là có chữ Tam kết với chữ Nhân, tức là ba người, ba người. Ở dưới nó có cái chữ Nhật. Thì như vậy đó, là cái ngày xuân có nghĩa là cái ngày mà đẹp, mà ba người nó đồng hành ở dưới cái ánh nắng mà nó huyền diệu. Cho nên người ta bảo là cái ngày đó là ngày đẹp nhất. Vì vậy đó, mà cái gì mà tốt nhất, đẹp nhất thì người ta nói đó là xuân. Cho nên cái ngày đầu năm người ta gọi là ngày xuân, là vì ngày đầu năm là cái ngày mà trời đẹp, cho nên ngày đó là ngày xuân. Còn cái tuổi trẻ đó thì người ta nghĩ là tuổi trẻ là cái tuổi đẹp, cho nên người ta gọi là tuổi xuân. Cho nên tuổi xuân, ngày xuân. Nhưng mà đối với đạo chúng ta nữa, thì nghĩ hơi xa hơn một chút. Cho nên cái gì mà được an vui nữa, thì cái này ta gọi là xuân. Xuân có nghĩa là vui, an vui, hòa hợp. Thầy ba người đồng hành ở dưới cái ánh sáng, thì cái đó là tiêu biểu cho cái sự vui, ngày vui. Thì ở trong đạo chúng ta đó, Đức Phật cái khi mà Ngài trải qua một cái thời gian dài tu hành khổ hạnh, rồi lúc bây giờ nữa gọi là Ngài ngộ đạo. Ngài ngộ đạo, Ngài đắc đạo. Thế nên ngộ đạo, đắc đạo tức là cái tâm nó an lạc. Cái tâm mà nó an lạc tới một cái cao nhất này. Từ cái chỗ cái tâm an lạc cao nhất này nữa, cái trí tuệ Ngài nó bừng sáng lên. Ngài thấy khắp hết mười phương chư Phật. Hồi nãy trong khoảng thời gian dài mình tu nữa, mình thấy nó cũng khổ. Nhưng bây giờ nó tự nhiên trong tâm nó bừng sáng lên. Sáng lên thì mình thấy giống như mặt trời mới mọc lên, cái là mình thấy hết cỏ cây hoa lá, mình cái gì mình thấy hết. Hồi nãy là trong một đêm tối mình thấy. Cho nên cái khi mà mình sanh trên cuộc đời này nữa, mình bắt đầu mang cái thân ngũ ấm vô đó, cho đến khi mà mình chết đó, thì người ta gọi đây là một đêm dài của sanh tử. Từ khi chúng ta sanh ra cho đến khi mà chúng ta chết đó, thì cái này, cái khoảng thời gian này, khoảng thời gian trong đêm đen, đêm tối này, đêm dài, coi tiêu biểu cho ban đêm. Thì ở trong một cái đêm dài sanh tử này của tất cả mọi người chúng ta đó, thì Ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, Ngài nói này nè, Ngài nói xét cho cùng đó, thì từ khi mình sanh ra cho tới khi mình chết, phải không? Thì 10 năm đầu, tức là từ khi mình sanh ra cho đến 10 tuổi nữa, thì gần như mình không biết gì hết. Thì chỉ có cái ăn và ngủ thôi. Thành ra ăn và ngủ thôi, không biết gì hết. Làm gì. Rồi đến 10 tuổi nó mới bắt đầu, mới có nhận thức. Thành mới có nhận thức. Thì nó kéo dài từ 10 tuổi tới 20 tuổi, tới 30 tuổi. Thành ra 10 tuổi, như vậy đó, tới Tới 30 tuổi đó, thì mình có 20 năm đó, đó. 20 năm đó là thiệt là 20 năm để sống đó. Nhưng mà từ 30 tuổi trở đi đó, thì lúc bây giờ đó là 30 tuổi trở đi đó, thì nếu cái khoảng thời gian này đó mà mình sống đó, cho tới 50 tuổi, thì 20 năm đó là 20 năm vất vả nhất trên cuộc đời. Các vị nghiệm xem Ngài phân tích vậy có đúng không? Từ 30 tuổi, từ 30 tuổi tới 50 tuổi là thời gian đó, thời gian mình làm việc cực lực 20 năm đó. Nhưng mà từ 50 tuổi trở về sau đó, thì cái trường hợp này đó là cái thời gian mà của mình là thời gian đó để làm gì? Cái khoảng thời gian từ 50 tuổi cho tới cái ngày mình chết để mình làm gì? Tức là để đau buồn khổ sở nhớ thương và ra đi, phải không? Đây là một đời người. Tại tới 50 tuổi rồi nữa, thì bây giờ đó coi như mình không phấn đấu nữa được, không làm gì được, không làm gì nữa được, thì bây giờ cứ ôn lại cái quá khứ của mình. Hồi đó tôi làm cái này, hồi đó tôi làm cái kia, hồi đó tôi làm cái nọ, cái hồi đó thôi chứ bây giờ không còn nữa. Đây là cả một sự nuối tiếc. Đó là một đời người. Một đời người. Nhưng mà từ chỗ một đời người đó, như vậy đó, thì bây giờ đó, Khổng Tử cũng chia ra một đời người. Mà chia ra một đời người sao? Thành ra Ngài bảo là từ khi mà mình sanh ra đó, cho tới 30 tuổi đó, thì cái chỗ này đó, là thời gian này đó, là thời gian của mình học. Thời gian của mình để học. Đó, Khổng Tử mà đặt cái vấn đề học vô đây. Chứ không phải đặt vấn đề 10 năm rồi mình không làm gì nữa. Tức là từ khi mình sanh ra đó, có mặt trên cuộc đời bắt đầu mình học, mình nỗ lực mình học. Cho tới 30 tuổi đó là mình phải thành đạt. Thành ra 30 tuổi mình thành đạt. Thành ra 30 tuổi đó là mình vẫn dấn thân. Cho nên Ngài Khổng Tử Ngài biểu là tam thập như bất hào. Tức là 30 tuổi rồi đó mà chưa chứng tỏ rằng mình là con người có bản lĩnh, có khả năng á, thì cái này coi như hỏng rồi. 30 tuổi đó mà chưa có bản lĩnh, chưa có khả năng, chưa được mọi người chấp nhận mình đó, thì cái này coi như là cuộc đời mình bắt đầu nguy hiểm rồi đó. Nhưng mà 30 tuổi thì được chấp nhận, được cuộc đời này chấp nhận, thì chúng ta bắt đầu dấn thân, dấn thân làm đạo. Thì dấn thân làm đạo đó, thì từ chỗ này đó cho đến 40 tuổi chúng ta trải qua 10 năm. Cho nên đó, ta làm việc trong vòng 10 năm này đó là ta có kinh nghiệm rồi. Cho nên 30 tuổi mà chưa chứng tỏ mình có khả năng, 40 tuổi đó mà chưa có sự nghiệp, không? Gọi là tứ thập như bất phú. 40 tuổi mà chưa có sự nghiệp thì kéo dài thêm 10 năm nữa. 10 năm nữa là tới 50 tuổi đó là không có gì hết, không? Thì cái này gọi là minh minh tầm tử lộ, tức là chỉ còn con đường mờ mờ phía trước, đi về chỗ chết thôi chứ không còn. 50 tuổi là hết rồi, hết đời người rồi đó. Thế nên Khổng Tử chỉ quy định cái đời người tới 50 thôi. Làm được hay không được đó, thì cái khoảng thời gian mà từ 30 tới 50. Cho nên đời người chỉ có 20 năm. Trong 20 năm này không làm gì hết đó, thì qua 50 tuổi rồi đó, thì trường hợp này bỏ. Cái người đã bỏ rồi không dùng nữa. Ít có người nào mà sau 50 tuổi mà dựng nghiệp được. Cho nên đây là bên Nho người ta quy định một đời người. Nói như thế đó. Nhưng mà bây giờ nữa, ta theo Phật rồi, thành ra ta theo Phật rồi nữa, thì bây giờ đó, cái quan niệm của chúng ta về cái ngày xuân của chúng ta này, một đời người đó, ở trong cái đêm dài sanh tử này đó, mà bất cứ ngày nào, giờ nào mà chúng ta ngộ đạo được, tâm chúng ta bừng sáng lên được, ta chấm dứt được cái phiền não, nghiệp chướng và trần lao, cái này không chi phối ta nổi nữa đó, thì cái này đó là coi như là ngày xuân của chúng ta mở ra được. Nó sáng ra cho chúng ta. Cuộc đời chúng ta bắt đầu sáng đó. Cho nên ở trên bước đường tu của chúng ta, người Phật tử quan trọng nhất là chỗ này. Nếu mà tâm chúng ta chưa sáng được, chúng ta mắc phải cái sai lầm này, cái sai lầm khác trong cuộc sống đó, thì như vậy đó, nó sẽ tiếp tục tạo cho chúng ta những cái khổ đau liên tục. Cho nên cái điều quan trọng nhất cái chỗ này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái trường hợp này. Cái ngộ đạo, đắc đạo, cái chứng đạo, cái này quan trọng. Cho nên cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó, là cái tối thiểu đó, là phải mở được mắt huệ ra. Mắt đạo chúng ta là phải thấy đó, để chúng ta không bị mắc sai lầm nữa. Mà kinh nghiệm tôi trên bước đường tu, cái điểm quan trọng sợ nhất là cái thấy sai lầm của chúng ta, cái hiểu sai lầm của chúng ta, thì chúng ta bị trần lao, nghiệp chướng và phiền não nó bao vây chúng ta thôi. Cho nên phải thoát được. Ngày nào chúng ta thoát được cái này đó, thì cái trường hợp này chúng ta mới yên tâm trên bước đường tu. Cho nên cái tối thiểu này là gì? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái ánh sáng bắt đầu mở ra cho chúng ta đó, cái này gọi là được dự vào dòng thánh, được dự vào dòng thánh, hay là được bước chân vào cái con đường trí tuệ của hiền thánh. Ta đi vào con đường của hiền thánh, tức là cái thấy của chúng ta khác, cái cuộc sống chúng ta khác. Nên trên cuộc đời này đó, tất cả các vị để ý thấy, tất cả mọi người, cái người thấy được, hiểu được, biết được rồi nữa, thì họ không phạm phải những cái sai lầm. Cho nên từng bước như vậy đó, họ đi tới. Thì như vậy đó, họ đi tới cái này đó, là họ đi vào trong cái mùa xuân mà nó mang tính cách vĩnh viễn. Cái mùa xuân này của họ vĩnh viễn. Trong đời ta không bị lầm nữa, ta không có lỗi lầm nữa. Tại ta thấy được hết rồi, ta biết được hết rồi. Chỗ này đó, ở bên Phật giáo chúng ta gọi là được cái quả dự lưu. Cái mùa xuân hé mở ra cho chúng ta đó là, đây là được cái quả, ban đầu sơ quả đó ta gọi là dự lưu. Cái dự lưu này là gì? Ta biết hết rồi, ta không bị mắc lừa nữa. Tất cả cái loại tà ma yêu quái không có thể chi phối chúng ta được. Cho nên cái quan trọng nhất đó, là các Phật tử chúng ta tu hành đó, phải nên làm cái này sáng lên được, không bị chi phối. Mà sau này đó, thì tôi thường hay dùng cái từ đó, tôi gọi là không bị hoàn cảnh chi phối, không bị tình cảm chi phối, không bị xã hội chi phối người ta, và chúng ta cũng không bị thiên nhiên chi phối nữa. Thì đây là cái mùa xuân mở ra cho chúng ta là cái này. Không bị tình cảm chi phối, không bị hoàn cảnh chi phối, không bị xã hội chi phối, bị thiên nhiên chi phối, thì bây giờ ta mới sống được con người thật của ta đấy. Cái con người thật của ta là con người sống. Thế như vậy đó, chúng ta tìm được con người thật của mình là gì? Con người thật mình không phải là một cái túi da đựng độ quế mà Đức Phật gọi đây là ngũ uẩn, không phải. Mình không phải là cái túi này, phải không? Cứ nghĩ vào cái túi da này nữa, cái thân này nữa là mình đó, thì đây là chuyện sai lầm lớn của mình đây. Đây là cái mắc sai lầm lớn mình. Thành ra lấy cái thân này làm mình, rồi lấy cái tham vọng làm mình, lấy cái bực tức làm mình, lấy cái si mê làm mình ấy, thì đi theo cái con đường này là con đường đau khổ. Con đường đau khổ này, đó là chúng sanh đó. Cho nên bây giờ mình khác hơn chút, tức là mình có mùa xuân rồi. Mùa xuân mình đây, thấy được rồi, thấy được cái cây mùa xuân rồi, Mà cây mùa xuân này đó, thường thường ta biểu thị bằng cái gì? Ta gọi là cây bồ đề. Ta nói cây bồ đề đó, mà bây giờ đó, cái bồ đề đó thì cái trường hợp đó, hai vị tổ của Trung Hoa nữa, thì chúng ta thấy thần Tú và Huệ Năng, hai vị này, hai vị tổ đây, mà cũng nhận cái nghĩa bồ đề khác nhau nữa. Thành ra thần Tú thì bảo rằng thân tợ bồ đề thọ. Thành ra nghĩ cái thân này nè, cái thân tứ đại của mình đây nè, thân tứ đại ngũ uẩn này nữa là như cây bồ đề, phải không? Thì bây giờ ngược trở lại đó, ngài Huệ Năng mới bảo là bồ đề bản vô thọ. Bồ đề không phải là cây, thành không nhận lầm là cây. Thành ra cái thân này không phải là ta, cái tình cảm này cũng không phải là ta, cái sự ràng buộc chi phối này nó không phải là ta. Cho nên cái ta thiệt này nó không bị hoàn cảnh chi phối, không bị tình cảm chi phối, không bị xã hội chi phối, không bị thiên nhiên chi phối. Đây là cái trường hợp mà con người thật của mình vậy đó. Cho nên ngày xưa đó, tôi thường hay nói cái câu đó, thành ra ta cảm thấy cô độc giữa một rừng người, phải không? Giữa một rừng người, tất cả mọi người không chi phối được ta. Tại cái lúc đó nữa, tôi còn nhỏ, theo hầu Hòa Thượng Thiện Hoa nữa. Thành ra buổi tối hai thầy trò đứng tựa lan can, Hòa Thượng nói một câu mà Hòa Thượng cười. Tôi đắc ý. Hòa Thượng nhìn tôi, Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói phúc đức thay cho những người cô độc, không còn bị phiền não thế tục quấy rầy. Đây mấy thầy đi tu là phúc của chúng ta nhất rồi. Không bị phiền não thế tục quấy rầy, không bị công ăn việc làm, không bị gia đình chi phối, không bị gì nữa hết, không? Sướng không? Đấy, thật là con người này nè. Thành ra tôi mới nói là cô độc giữa rừng người, phải không? Thành ra ta có cái riêng của ta. Ta có cái riêng của ta nhé. Ta có cái đời sống riêng của ta. Ta không bị tất cả những cái gì phối. Rồi bây giờ trên bước đường tu của chúng ta đây là gì? Từng bước ta mới chi phối ngược trở lại. Phải không? Ta mới chi phối ngược trở lại xã hội. Ta mới chi phối ngược trở lại thiên nhiên. Thì cái này là cái chi phối. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Con người bị xã hội chi phối, bị tình cảm chi phối, bị thiên nhiên chi phối. Bây giờ con người tu lộn ngược trở lại. Thành ra ta bắt đầu chi phối thiên nhiên, ta bắt đầu chi phối xã hội, ta bắt đầu chi phối tình cảm này này. Đây là trên bước đường tu chứ. Cho nên tôi nhớ cái ông viện trưởng sáng lập của cái trường đại học Delhi ở Ấn Độ nói một câu rất là hay. Bảo là con người nó chỉ xứng đáng với danh nghĩa con người thật á. Cái này chỗ này quan trọng. Tìm cái con người thật của mình và xứng đáng với cái danh nghĩa con người thật đó, đó là cái điều quan trọng nhất. Tức là con người đó là không bị thiên nhiên chi phối, phải không? Mà ngược trở lại, ta chi phối trở lại thiên nhiên, tức là bắt trời đất phục vụ cho con người. Đây là cái điều quan trọng nhất. Trời đất phục vụ cho con người, tình cảm cao thượng phục vụ ngược lại cho con người, chứ không phải là tình cảm quỷ mị nữa. Thế nên trên bước đường tu thì chúng ta có thể. Thế nên tất cả mọi người trên thế gian này đau khổ là bị cái tình cảm quỷ mị, phải không? Quỷ mị cái này nữa. Thấp hèn thì. Cho nên giờ ta dương lên cái tình thương cao thượng chân thật, cái này quan trọng. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái đó là câu nói bất hủ của ông ta đó. Khi mà ông sáng lập cái đại học Delhi Ấn Độ, ông nói cái câu này. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ này nó cũng đồng với chỗ đạo Phật của ta. Như vậy là chứng tỏ là ông đã có hé được một cái tia sáng ở trong lòng ông ta rồi, nhìn thấy được nữa. Tức là không bị thiên nhiên chi phối. Bây giờ mình bắt đầu ngược lại chi phối thiên nhiên, tức là bắt thiên nhiên phục vụ cho con người, không bị tình cảm xã hội chi phối, nhưng mà dùng cái tình cảm tốt đẹp cao thượng này mà chi phối ngược trở lại xã hội. Đây là các bậc thánh nhân hay là Phật, đấy là Phật. Cho nên thành Phật rồi mới làm chuyện này. Phật Bồ Tát thì thương chúng sanh, thương chúng sanh, mặc dầu thương chúng sanh đó, nhưng mà lúc bây giờ đã Đức Phật trở thành cái đối tượng của mọi người kính ngưỡng này khác. Cho nên cái chi phối này khác. Cho nên Phật không bắt mình phải làm cái gì cho Ngài hết. Nhưng mà gần như là mình là tất cả cuộc đời mình là hiến dâng cho đạo, hay là mình nói cho Đức Phật. Thành trên bước đường tu tôi hay thường nghĩ như vậy, tức là làm cái này cho Phật, làm để cho Phật. Đấy là cái chính. Cái người đắc đạo rồi, người ngộ đạo rồi, cái cao thượng của chúng ta là, thì từ ở trong một cái thùng phân biết đi này của mình đây này, rồi đó tạo nên một cái tình cảm. Cái tình cảm mà quỷ mị này đó là từ đâu xã hội cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đảo lộn nó trở lại, chúng ta thanh lọc lại. Trên bước đường tu của người Phật tử ta phải làm này chứ. Cho nên bao giờ nữa ta không còn bị cái này quấy rầy chúng ta nữa, không bị cái này chi phối chúng ta nữa. Thì đây ta gọi là giải thoát đấy. Ta không cần, không kẹt trong vấn đề ăn uống, không kẹt trong vấn đề ngủ nghỉ, ta không kẹt cái này nữa đó, thì cái trường hợp này nữa, ta có một con người thứ hai mà ta rồi đó. Cho nên khi Đức Phật đã trải nghiệm cái này đó, ta nói Ngài nhịn đói, Ngài quên ăn đi, mà cho đến cái da bụng dính với xương sống gì mà Ngài cũng không biết đói, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cái này là gì? Ngài không biết đói, không biết khát nữa. Nhìn đói không biết bao lâu, nhưng không biết cái chuyện này. Ta không biết chuyện này. Tức là như vậy đó, là Ngài sống với cái đời sống tâm linh của mình đó, mà ngoài cái thân tứ đại này. Cho nên đó, cái thân tứ đại này đó, là bị thiên nhiên chi phối, nhưng mà không chi phối được cái chân linh của Đức Phật chúng ta. Cho nên hiểu được cái ý này của Đức Phật mà ông Gandhi mới bảo là người Anh chỉ nhốt được con chó của tôi chứ không bao giờ nhốt được tôi đâu. Các vị nghĩ cái chỗ này sao? Cái con người giải thoát của ông Gandhi ở đâu? Còn con người mà bị nhốt trong khám là ai? Cho nên ta nhận lầm, ta nói là ông Gandhi bị người Anh nhốt trong khám. Nhưng ông nói không phải đâu. Nó nhốt con chó của tôi chứ nó làm sao nó nhốt được tôi. Đây là sự thật, chúng ta thấy những người ngộ đạo nó có cái khác. Thế nên ông Đạt Ma nữa thì cái trường hợp đó, nó chôn chiếc giày của tôi chứ sao nó chôn được tôi, phải không? Mặc dù Ngài Đạt Ma chết rồi, người ta đem người ta chôn rồi, nhưng mà Ngài nói nó chôn chiếc giày của tôi chứ đâu được chôn tôi đâu. Các vị nghĩ sao? Thế nên ông Đạt Ma là ai? Còn cái người nằm trong quan tài là ai? Ta nhận ra chỗ này, cái chân linh của chúng ta, chân linh bất tử này. Cho nên nhận ra cái ý chỗ này, tôi mới nói này. Chân linh bất tử, thể tánh tròn đầy, sao nở tự đọa đài ở trong, trong chính tầng địa ngục. Phải không? Tự mình đem nhốt mình vô có cái thân này, rồi mình đói, mình khát, mình khổ, mình sợ, mình bị cái này, bị kia, bị đủ thứ hết. Cái này là địa ngục ấy. Sao tự đem mình bỏ đây? Thành ra Đức Phật là được cái này. Ông Gandhi thấy được cái này. Mặc dù chưa được nhưng mà đã thấy. Thì bây giờ nữa, chúng ta làm sao để chúng ta thấy được, thấy được cái này nữa. Thì tuy ta còn thân tứ đại ngũ uẩn này, nhưng mà cái con người ta không lệ thuộc trong cái thân tứ đại ngũ uẩn nữa. Mùa xuân của chúng ta là vậy. Cái tâm hồn của chúng ta là như thế đó. Trên bước trình tu. Cho nên Có những câu nói Đức Phật rất là giản dị mà ít người nghĩ tới. Tại mọi người đều ham muốn hết, ham muốn tiền tài, ham muốn danh vọng, ham muốn địa vị, và chính những cái này nó ràng buộc, nó làm cho người ta khổ sở về cái này. Cho nên khi mà Đức Phật đi với các thầy tỳ kheo nữa, gặp một ông chủ đồng điền bị mất bò, phải không? Đi kiếm rồi khóc than khổ sở đủ thứ, gặp ai cũng có hỏi, có thấy mấy con bò tôi không? Đức Phật nói tội nghiệp, chi mà khổ dữ vậy không? Đức Phật nói là tôi cảm thấy mấy thầy tỳ kheo ấy mà hạnh phúc hơn cái ông trưởng giả kia, phải không? Các vị nghĩ coi, các thầy tỳ kheo đó là chỉ có một cái bình bát với một cái y quấn trên người thôi, không có một cái tài sản nào hết đó. Nhưng mà mấy thầy có khổ sở như cái ông này không? Cái này là phiền não thế tục quấy rầy thôi chứ này. Mấy thầy tu như thế này thì không bị nữa, phải không? Bây giờ mấy thầy ngồi đây đi, nhưng mà chắc chắn là lát nữa 10 giờ sẽ có người dọn cơm sẵn mình xuống ăn thôi, phải không? Khỏi lo vấn đề ăn, khỏi lo cho nên. Cho nên trên bước đường tu, cái giải thoát ở trong đạo Phật chúng ta, cái mùa xuân là chỗ đó. Đấy, cái tâm hồn của chúng ta này nó như thế đó. Thì người Phật tử chúng ta ít nhất cũng được cái này. Tại sao chúng ta được? Thứ nhất là nhờ nương giáo lý của Đức Phật mà ta thấy được. Khi mà ta thấy được rồi đó, thứ hai đó là nhờ ta thực tập giáo lý mà ta được, phải không? Cho nên trên bước đường tu tôi thường hay thể nghiệm cái này. Tức là được cái khi mình hiểu giáo lý của Đức Phật, và được cái khi mình thực hành giáo lý. Chỉ có cái đó. Học giáo lý, hiểu giáo lý và thực hành giáo lý để chứng ngộ được giáo lý. Bốn cái điều này, bốn điều quan trọng nhất của người Phật tử ta. Nếu ta không có cái này thì coi như ta mất trắng, em không? Tại được tới đâu chúng ta thấy tới đó. Tại vì được cái duy nhất là khi học giáo lý Đức Phật dạy như vậy đó, thì cái trường hợp mình thấy như vậy rồi đó, thì tất cả mọi việc trên cuộc đời mình không ham nữa. Mình không ham nữa, nữa. Mà không ham muốn thì không khổ. Đức Phật nói người ta khổ là vì người ta ham muốn nè. Ta nói ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít, mà dứt được cái ham muốn là hết khổ rồi, phải không? Các vị nghiệm xem. Cho nên trên bước đường tu chúng ta ly khổ không cách nào khác hơn là cắt cái ham muốn này. Cho nên trên bước đường tu tôi nữa, cứ một cái tia sáng nào ở trong lòng lóe lên nữa, mà nghĩ tới cái chuyện mà muốn cái này muốn kia nữa, thì tôi cắt nó liền, tôi không muốn. Cho nên tất cả những cái này mình không còn một cái ham muốn nào trên cuộc đời này nữa đó, và mình sẽ hết khổ rồi, không? Thậm chí cái cuối cùng cái ham muốn gì, cái ham muốn sống cũng không còn nữa. Thế nên có người nó không ham muốn sống thì chết không? Thế đương nhiên không ham muốn sống thì ta cũng ham muốn chết. Thế nên nó sống hay nó chết thì chuyện của nó chứ không phải ta, phải không? Ta không có dính vô trong cái này này. Cho nên không ham muốn sống thì lúc bây giờ sao? Thì ta có cái chết cũng chết có ý nghĩa, mà ta có sống ta cũng sống có ý nghĩa. Còn người bị ham sống mà sợ chết đó, là sống cũng không ra sống mà chết cũng không ra chết nữa. Khổ sở. Cái này rõ đó. Cái người mà đạt tới chỗ này không ham muốn nữa. Tới cái không ham muốn sống. Không ham muốn sống nhưng mà ta sống ta vẫn sống chứ. Ta vẫn sống. Mà cái sống này là chắc chắn là cái sống này nữa, không có hại cho ai hết. Tại hồi nãy vì ta ham muốn sống, vì ham muốn sống cho nên ta mới tạo nên tội lỗi, mới hại người khác. Bây giờ quý vị ham muốn sống cho nên mình đói quá đi, cho nên mình phải giết con vật để mình ăn, phải không? Chứ còn mình không có ham muốn sống thì mình cũng không cần ăn. Mình thấy nó mình cũng cũng thương, nó cũng như mình, phải không? Mình đâu có tạo tội lỗi này, cho nên cái sống của mình là càng sống thì cái trường hợp này tội lỗi càng nhiều đấy. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó, ta nhận ra được chỗ này đó. Cho nên không ham muốn sống nhưng mà ta vẫn sống. Rồi cái sống này là cái sống mà có lợi ích cho người khác này. Tại vì không hại cho người khác mà có lợi cho người khác, cho nên tất cả mọi người này muốn cho ta sống, phải không? Muốn cho ta sống chứ. Tại ta không ham muốn sống nữa cho nên mọi người mới muốn cho ta sống. Còn bây giờ vì ta ham sống cho nên ta hại tất cả các loài, phải không? Ta tổn thương tất cả mọi người cho nên mọi người muốn diệt ta. Tại sao ta muốn sống thì mọi người muốn diệt ta. Bây giờ ta không ham sống nữa mà ta sống có lợi ích cho mọi người nữa, thì lúc bây giờ mọi người bảo vệ ta chứ. Đây là trên bước đường tu cho nên. Chứ không phải là không ham sống rồi chúng ta chết, phải không? Tại nên người này không ham sống nữa thì thôi, liều mạng tự tử chết đi, phải không? Cái này không phải. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, quý vị nghiệm kỹ xem, cắt hết tất cả cái ham muốn đi thì chúng ta sẽ không bị cuộc đời này mê hoặc chúng ta nữa, làm khổ chúng ta nữa. Nó không có khả năng làm được chuyện này. Tại vì chúng ta ham cho nên chúng ta mới bị. Còn bây giờ không ham thì không bị. Ham tiền thì chết vì tiền, ham danh thì chết vì danh, ham sắc thì chết vì sắc. Mà không ham thì không chết được, nó trở thành bất tử chứ. Đây là trên bước đường tu. Mà khi quý vị không ham nữa thì lúc bây giờ đó, mình mới có được cái đời sống, ta gọi là đời sống cao thượng. Cái đời sống cao thượng đó. Cái gì ta làm được cho cuộc đời này ta làm hết thôi. Cho nên chúng ta đi tới chỗ nào hay chúng ta làm cái gì đó là cũng vì cái nguồn vui của người khác, vì người khác. Cái này Đức Phật chúng ta đã làm đây, cho nên ta đi theo. Thì cái ban đầu chứng được cái sơ quả là chúng ta không lệ thuộc cái này nữa. Mà cái lệ thuộc chủ yếu này Đức Phật nói là ba việc: tham, sân và si đây này. Không lệ thuộc ba cái này, chứ không phải là không lệ thuộc với xã hội, là cuộc sống bên ngoài. Không lệ thuộc với cái lòng tham chúng ta, không bị lòng tham chúng ta chi phối nữa. Chứ còn xã hội thì nó vẫn là xã hội chứ. Mà khi ta không lệ thuộc nữa đó, thì sao? Xã hội không có khả năng chi phối ta, mà lại ta ngược lại có khả năng đóng góp gió cho xã hội chứ. Lòng tham chúng ta chấm dứt rồi, lòng tham chúng ta cho riêng mình không còn nữa, thì lúc bây giờ để cái phục vụ xã hội chúng ta cao hơn, tốt hơn. Cho nên đoạn tham, cái lòng tham đó. Không bị lòng tham chi phối. Cái thứ hai là nếu mà quý vị bực tức đó, bực tức mới bị người ta chọc tức, phải không? Cho nên kinh nghiệm tu của tôi đó, thường thường đó, tôi phát hiện ra cái điều này trước. Cho nên đó, người ta khó chọc tức tôi lắm. Hay khi nào tôi thấy tự nhiên trong lòng tôi khó chịu, bực bội đó, tôi biết đây là không tốt rồi. Đây là không tốt rồi đây. Mình tìm có nó ở chỗ nào. Tôi cuối cùng mình thấy đúng rồi. Đây là ma, phải không? Đây là ma rồi. Đây là ma rồi, cho nên cắt nó đi. Trên bước đường tu chúng ta, cái con người mà không bực tức, không bực tức giống như Ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc không bực tức nữa. Ngài nói là cái trường hợp đó mà người ta phun nước miếng vào mặt Ngài đi. Phun miếng vào mặt, bây giờ mình nói một cách dễ hiểu hơn, không ai phun, nhưng mà người ta nói xấu mình đi, phải không? Ngài nói nó phun nước miếng vào mặt tôi cũng thèm chùi mặt nó, phải không? Thường thường. Mà bây giờ thầy nói ngược lại là nó nói xấu mình đi nữa, mình cũng không cần đính chính, phải không? Hiểu nghĩa bóng nó vậy đó. Không cần đính chính, để cho nó tự khô thôi. Để tự khô, không cần đính chính. Nó nói đó để cho nó nói theo gió thoảng mây bay thôi, đừng để dính mình chứ. Thế nên không cần đính chính, để cho nó tự khô đi. Thì như vậy đó, mình cũng khỏi mất công lao, khỏi mất công chùi, tức là khỏi mất công đính chính này, mà nó cũng khỏi phải phải phiền muộn. Thôi cái gì qua cho qua. Cho nên không chọc giận mình được. Cho nên người ta tiêu biểu cái tượng Bồ Tát Di Lặc là lúc nào cũng cười hết. Lúc nào cũng cười hết. Cái người mà thay thế Đức Phật trên cuộc đời này nữa, cái hoàn cảnh nào cũng cười được hết. Đó là mùa xuân. Vì vậy đó mà Đức Di Lặc chưa ra đời, nhưng mà cái ngày mùng một Tết người ta nói là ngày xuân Di Lặc. Ngày xuân Di Lặc là sao? Tức là muốn cho mọi người đều được vui hết. Mọi người được vui. Đấy. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Đấy. Cho nên nhận ra được những cái lời của Đức Phật dạy đó, thì cái trường hợp này đó, ta cảm thấy vui rồi. Nhưng mà thực tập thiệt trong cuộc sống chúng ta đó, mà quý vị đoạn được cái tham cái sân này đó, thì cái thứ ba, cái si mê này đó, nó cũng mất theo cái này. Tại vì tham cho nên mất khôn, giận cho nên mất khôn. Giận mất khôn. Còn bây giờ hết tham cái đó là cái khôn mình nó sanh ra nữa. Nên bây giờ đó, tôi nhớ cái này vào khoảng được 30-40 năm về trước. Thành ra lúc đó tôi sang giảng ngoài chùa Xá Lợi. Thành ra gặp một cái anh đó, anh tới anh nói nhỏ với tôi thế này. Anh nói: thầy, tôi có một cái kiện hàng chở từ Đà Lạt về tới Đồng Nai nó bị bắt. Tôi cần khoản tiền này. Thì cái trường hợp nó lo cho công an đó, thì tôi lấy được kiện hàng này ra đem bán đi, tôi sẽ cúng cho thầy phần nữa. Quý vị nghĩ sao? Thành ra lúc mà mới giải phóng mà cái bây giờ đó, thì cái trường hợp tiền bạc khó khăn ấy. Nhưng vì không tham, không cần, cho nên nó tự nhiên cái trí mình nó sáng lên, phải không? Nó sáng lên. À, nhìn thấy cái mặt anh này, nhìn thấy cái mặt anh này đó, tại vì bây giờ mình không tham cho nên trí mình sáng lên, mình nhìn thấy cái mặt anh này, mình biết cái này là lừa đảo rồi. Thành ra lừa đảo rồi. Thành ra thầy chỉ nói nhẹ thôi. Thầy nói tôi không có tiền. Anh còn ráng nói thêm câu nữa. Thành ra thầy không có tiền, nhưng mà thầy mượn người ta được, biết không? Thầy mượn người ta được. Nhất định đó, tôi lãnh cái hàng này về đó, là tôi bán, tôi chia thầy phần nữa đó, thì cái trường hợp này đó, thầy lấy thì trả cho người ta dễ quá mà. Nếu mà quý vị tham nó là nghe phải không? Thành ra nhiều người bán nhà là bị cái này. Tại vì mình tham. Cho nên cái trường hợp này, lòng tham mình không có đó, thì mình dửng dưng trước cái mối lợi. Mà dửng dưng trước mối lợi thì mình không bị tổn hại, không bị chết nữa. Cái thứ hai là cái giận của mình, cái bực tức của mình thì mình bị nó khích tiết. Nó khích tiết. Nó nói làm cho mình bực tức lên, phải không? Bực tức lên mình mất khôn. Nhưng mà bây giờ đó, mình mà không bực tức thì quý vị ngồi đó mà nghe những cái người thuyết khách này họ nói cho mình, không? Mình nghe họ nói, nghe họ nói, nghe từng lời nữa, mình thấy rõ ràng là cái dối trá của họ rồi. Thì sao mà mình nghe mình tin được? Đây là cái quan trọng nhất. Nếu hay khi mà quý vị bình tĩnh được thì mình sẽ sáng suốt hơn. Sáng suốt hơn mình nhận ra được cái hiện tượng xã hội này, con người này, mình sẽ không bị mắc lừa nữa. Cho nên quan trọng nhất cái chỗ này, Đức Phật dạy mình làm sao mà cắt bỏ lòng tham và cái bực tức đi. Cái bực tức bỏ đi, cái tham bỏ đi, thì cái trường hợp mới thấy được cái sự thật của cuộc sống. Ta đã thấy được cuộc thật này đó là sao? Bây giờ mình nên làm cái gì, mình không nên làm cái gì, mình nên đi tới đâu và mình nên không nên đi đâu, phải không? Cái này là thấy rõ cái này đó. thì đương nhiên mình không mắc phải những cái sai lầm. Cho nên cuộc đời của mình á, là ta bảo là mùa xuân nó miên viễn. Nó không phải có một ngày, không có ngày mùng một Tết đâu. Mà đạo tràng của mình ở đây đó là bữa nay là ngày 24 rồi. Nhưng mà bữa nay mấy thầy đặt ra mùa xuân nữa không? Mùa xuân ở đây. Tại vì mình nghe đạo, mình hiểu đạo, mình chứng đạo đó, thì tự nhiên nó trong lòng mình nó sáng lên, cũng như mặt trời mọc lên, ta thấy hòa hợp vui vẻ, ba người không còn đụng nhau nữa. Chứ còn hồi nãy đó là vì tham lam, vì bực tức, cho nên ba người đó thì thường thường dễ sanh chuyện lắm, không? Hai người làm bạn, nhưng mà thêm người thứ ba vô đó, thì cái trường hợp này đó là có chuyện đây. Nhưng mà mặt trời trí tuệ sáng lên cái đó, thì ba người thấy được cái là đây là cái đỉnh ba chân rồi, không? Đứng vững hơn. Cho nên những người này thấy được, hiểu được rồi đó, thì cái chỗ này tức là càng đông càng tốt chứ. Thế tôi làm được nhiều việc là tại vì tôi nhờ có nhiều bạn, tôi nhiều người hợp tác. Chứ một mình tôi làm được gì? Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Ba người là sợ rồi, nhưng mà bây giờ đó, ba người mình thấy là được, đứng vững được ba chân, phải không? Rồi bây giờ đó, tới Bồ Tát Quan Âm có 1.000 người nữa, thì bây giờ mình 1.000 tay 1.000 mắt đấy, làm được việc lớn hơn. Cho nên cái người thấy đạo, hiểu đạo là trong lòng họ lúc nào cũng sáng, và việc làm của họ lúc nào cũng đúng, thì từ đây họ đi thẳng về Phật thôi. Thì từ cuộc sống này chúng ta nhận thức như vậy, chúng ta tiến thêm bước nữa nữa, đi sâu vào nữa, thì cái trường hợp này ở trong thiền định chúng ta lại càng vui hơn. Cuộc sống bên ngoài này ta được an lạc, bây giờ trở vào trong thiền định chúng ta thấy an lạc hơn, phải không? Cho đến khi mà chúng ta thoát xác đi, ta bỏ cái xác này nữa, cái linh hồn chúng ta lại càng thấy an lạc hơn nữa. Cái con đường đi lên đó, thì ngài Đạt Lai Đạt Ma nói với tôi thấy cái này, tôi cũng đang thể nghiệm cái này. Tức là nếu mình thực tập thiền quán thì sao? Trước khi mình chết đó, mình thoát được cái đau khổ của cái thân xác này trước tiên này. Đây, cố gắng thực tập. Tại giờ tôi chưa chết cho nên tôi không biết rõ cái này. Nhưng mà làm sao nữa? Trước khi mình chết rồi mình không bị bệnh tật nó hành hạ, không bị đói khát hành hạ, không bị tất cả những cái này nó hành hạ nữa. Thoát xác. Đây là cái bước ban đầu này. Phải tập cho được cái này. Tức là tập làm sao mà sống được ở trong định mà quên mất mình có cái thân này. Đấy, mình ngồi sững đó nhé. Nhưng bây giờ mình không biết là mình đang ngồi đó nữa, phải không? Cho nên cái chỗ này đó, khi mà tập á, thì tôi thực tập á, tôi mới nói thế này. Sáng là tôi thức dậy sớm, tôi tụng kinh. Sáng tôi thức dậy sớm, tôi tụng kinh. Mà khi tụng kinh này thì quý vị nghĩ sao? Tôi thì tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa cho nên á, sau này đó, tôi thấy Tổ Thiên Thai này nói một câu mà tôi tâm đắc đó, là sáng thì ta dạo chơi non linh thú. Thế nào Tổ nói như vậy? Thì bây giờ đó, tôi tụng kinh Pháp Hoa, tôi cũng lặp lại câu này: sáng thì ta dạo chơi non linh thú này. Cái chỗ đạo mà chúng ta hiểu được, chúng ta thấy cái nó dạo đâu? Sáng là dạo chơi non linh thú. Thế nào tôi nói chính tôi tụng kinh Pháp Hoa là tôi đang ở núi linh thú chứ. Tại sao vậy? Tôi nghe như vậy một thở nọ, Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, phải không? Kỳ Xà Quật tức linh thú này, ở thành Vương Xá này. Cùng chúng tỳ kheo 12.000 gồm cả La Hán và Bậc Tam Hiền còn đang tu học. Cho nên ta thâm nhập vào liền cái thế giới này. Thâm nhập liền vào trong thế giới đó, chúng ta mới thấy được các bậc từ Tu Đà Hoàng Quả cho đến A-la-hán. Ta nhìn ta thấy các vị thánh tăng chứ. Đi dạo chơi là như thế. Ta nói người tu tịnh độ đó, người ta ngộ được chỗ này, ta nói này, tịnh độ tuy xa nhưng mà chưa rời bước, phải không? Cách 10 muôn ức thế giới, nhưng mà ta ngồi tại chỗ, ta chưa đi bước nào hết mà ta đã tới tịnh độ rồi, phải không? Các vị nghĩ sao? Cho nên nếu mà tụng kinh và hiểu ý kinh, nhận ra được chỗ này để mình thấy thú vị chứ. Thì trong lúc đó tụng kinh văn mà tụng bằng cái tâm của mình, bằng cái ý của mình ấy, thì thấy sao? Lúc đó là cái tâm hồn mình đang ở núi Kỳ Xà Quật rồi. Mà tâm hồn mình đang ở núi Kỳ Xà Quật đó, thì lúc bây giờ mình mới thấy Đức Phật và hàng thánh chúng. Mà vì thấy cái chỗ này đó, cho nên Ngài Thiên Thai Trí Gia Đại Sư nói là pháp hội chưa tan, phải không? Thành ra cái chân linh chúng ta đi thẳng tới đó. Nếu ta tụng bằng chân linh thì đọc một câu vậy thôi thì ta đã tới đó rồi. Ta tới đó thì ta thấy Đức Phật và ta thấy các hàng thánh chúng rồi. Nên tôi hồi nhỏ mà đọc sơ giải của Ngài Trí Giả bảo là thấy cái hội Linh Sơn chưa tan á, tự nhiên tôi cứ suy nghĩ cái này. Sau này tôi tụng Kinh Pháp Hoa nó thâm nhập vào chỗ này, tôi mới thấy à đúng. Tại vì đó, Ngài cách Đức Phật 1000 năm mà Ngài nói là hội Linh Sơn chưa tan. Bây giờ tôi cách Đức Phật 2600 năm, tôi cũng nói là hội Linh Sơn chưa tan nếu tôi tụng Kinh Pháp Hoa. Ta nói tụng bằng cái tâm của mình đó, thì chỉ một câu như vậy thôi thì mình đã tới núi Kỳ Xà Quật rồi. Mà tới núi Kỳ Xà Quật bằng chân linh mình đó, là mình thấy Đức Phật đang thuyết pháp, mình thấy các hàng thánh chúng đang nghe pháp, mình thấy các vị Bồ Tát, phải không? Các vị Bồ Tát, mình thấy các vị hộ pháp thiện thần, tức là tất cả một cái thế giới tâm linh hiện ra cho mình đây. Cái này là mùa xuân đây, đây trên nước đường tu. Cái thực tu nó ở chỗ này, một câu thôi. Nên Hòa Thượng Lý Tịnh nói một câu một kệ tăng tiến đạo Bồ Đề, một sắc một hương trọn không hề thoái chuyển như này. Nên Kinh Pháp Hoa người ta hay khuyên mình đó, một câu cũng được, một chữ cũng được, không cần đọc hết bộ. Cái quan trọng là chỗ đó nhận ra được. Thì tôi mới thấy trùng hợp được chỗ Tổ Thiên Thai ngộ. Ngày nay tôi tụng Kinh Pháp Hoa tôi nhận ra, tôi cũng thấy cái ý giống nhau. Cách 1000 năm sau mà Ngài Thiên Thai vẫn thấy Đức Phật Thích Ca, thì tôi cách 2500 năm sau tôi vẫn thấy Đức Phật Thích Ca. Hỏi thấy ở đâu? Thấy bằng chân linh của mình, thấy bằng niềm tin của mình. Khi mình đọc lại cái lời của Đức Phật, cho nên trên bước đường tu đó, cái điều này quan trọng nhất. Mà khi thấy như vậy đó thì mình hoàn toàn an lạc, phải không? Được sống vào trong một cái thế giới Phật và Thánh chúng, thì nó khác với cái thế giới mình đang sống đây. Thì giữa cái thế giới này mình ngồi sững ra đó, nhưng mà mình vẫn cô độc giữa một rừng người này. Mà mình hiện đang ở đâu? Mình đang hiện đang ở Non Linh Thú, cùng với thánh chúng nghe pháp. Cái này là quan trọng nhất trên bước đường tu. Cầu mong cho chư Tăng cũng như là Phật tử chúng ta đó, từ hôm nay cho đến cuối năm, cho đến suốt đời, chúng ta luôn sống ở trong chánh pháp của Đức Phật. Chúng ta luôn có mùa xuân ở trong lòng, để rồi đó, từng bước đó, chúng ta đi về được với Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.